17 La Mã. Y tắm mưa. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bây giờ, Tỳ Xá Khư, Lộc Tử Mẫu, thỉnh Phật và Tăng ngày mai thọ trai. Hôm ấy lại gặp trời mưa như trút nước. Chỉ trong chớp nhoáng, như lực sĩ co duỗi cánh tay, nước mưa kia liền đầy bình bát để giữ đất. Nhưng nước này bị đất ngấm hết, như giọt dầu rơi xuống đống cát nóng. Nếu không vậy thì chắc đã trở thành biển cả. Đức Phật bảo các tỳ kheo, như trận mưa hôm nay trong kỳ hoàng, khắp Diêm Phù Đề cũng lại như vậy. Các ngươi có thể ra ngoài đó tắm gội. Đây là trận mưa đều khắp cuối mùa. Các tỳ kheo liền ra ngoài mưa, trần truồng mà tắm. Khi ấy, Tỳ Xá Khư sai tớ gái đến bạch Phật, thức ăn đã sửa soạn xong. Người tớ gái đến kỳ hoàng, thấy các tỳ kheo đều đang trần truồng tắm mưa, nghĩ như vậy. Đây là ngoại đạo, chứ chẳng phải tỳ kheo. Trở về báo cáo như vậy, Tỳ Xá Khư nghĩ như vậy. Chắc là đứa tớ gái khờ khạo không biết các tỳ kheo đang tắm gội nơi đất trống mà gọi đó là ngoại đạo, liền sai lại. Ngươi đến cửa kỳ hoàng thưa lớn như vậy, thức ăn đã sửa soạn xong, mời quý ngài đã đến giờ. Cô tớ gái lại đến trước cửa kỳ hoàng, muốn thưa như lời dạy, nhưng lúc đó các tỳ kheo đã tắm xong, đều vào phòng không còn một vị nào cả. Cô ta lại nghĩ, vừa rồi thấy trong sân đầy cả ngoại đạo, bây giờ lại không thấy ai cả. Cô ta lại trở về báo cáo như trên. Tỳ Xá Khư nghĩ như vậy, chắc là các tỳ kheo tắm xong vào an nghỉ, lại sai đi thưa nữa. Ngươi có thể vào trong cửa, ở giữa sân thưa. Người tớ gái vâng lời, vào trong cửa ngõ kỳ hoàng, ở giữa sân thưa. Đức Phật nghe tiếng thưa, bảo các tỳ kheo. Tỳ Xá Khư thỉnh, đã đến giờ, tất cả các ông nên khoác y mang bát cùng phó trai. Các tỳ kheo vâng lời tập hợp hết nơi giảng đường phố hội. Đứa tớ gái bước đến trước, bạch Phật. Thức ăn đã chuẩn bị xong, xin quý ngài chứng tri. Đức Phật bảo, ngươi có thể về trước, chư Tăng sẽ đến sau. Trong lúc đó như kẻ lực sĩ co duỗi cánh tay, Đức Thế Tôn cùng các tỳ kheo biến mất khỏi giảng đường phổ hội, rồi xuất hiện trên chỗ ngồi đã sắp sẵn nơi nhà Tỳ Xá Khư, y phục không bị ướt. Tỳ Xá Khư thấy Đức Phật và Tăng bỗng nhiên ngồi trên chỗ ngồi mà y phục không ướt, bèn nghĩ như vậy. Ta được thiện lợi cúng dường bậc thánh sư và đệ tử như vậy, vì trời đổ mưa lớn mà đi không ướt y phục. Bà vui mừng hớn hở, tự tay dâng các thức ăn ngon bổ. Ăn xong bà dâng nước, rồi chắp tay đứng qua một bên, bạch Phật. Xin Đức Thế Tôn cho con nguyện. Đức Phật bảo Tỳ Xá Khư, đối với các ước nguyện thế gian ta đã xa lìa vĩnh viễn. Tỳ Xá Khư lại thưa, xin Đức Phật cho con được phát nguyện thanh tịnh. Đức Phật dạy, lành thay, rất tốt. Tỳ Xá Khư bạch Phật, sáng nay con sai đứa tớ gái đến thưa là thức ăn đã sửa soạn xong. Nó gặp lúc các tỳ kheo đang tắm trần truồng, liền về báo với con là trong kỳ hoàng đều là ngoại đạo, không có tỳ kheo. Kính bạch Đức Thế Tôn, tại sao các tỳ kheo lại tắm trần truồng ở trước hòa thượng A Xà Lê? Xin Đức Thế Tôn cho phép các tỳ kheo được chứa y tắm mưa. Con nguyện trọn đời cung cấp y tắm mưa cho các tỳ kheo trong thành Xá Vệ. Lại thưa, thời gian gần đây con có chút việc đến sông A Di La, thấy các tỳ kheo ni tắm giặt trần truồng ở dưới sông. Khi ấy có người thấy đều chê cười rằng, người nữ mặc y vẫn còn coi không được, huống chi là người nữ xuất gia mà thân thể trần truồng. Xin Đức Phật cũng cho phép tỳ kheo ni được chứa y tắm. Con cũng xin nguyện trọn đời cung cấp y tắm nước cho các tỳ kheo ni trong thành Xá Vệ. Lại thưa, Đức Phật dạy có 3 loại bệnh. Loại 1, có thuốc hay không có thuốc cũng chết. Loại 2, có thuốc hay không có thuốc cũng lành. Loại 3, có thuốc thì lành, không có thuốc thì chết. Xin Phật cho phép các tỳ kheo được uống các loại thuốc, con cũng xin nguyện trọn đời cung cấp thuốc cho các tỳ kheo trong thành Xá Vệ. Lại thưa, Đức Phật dạy có ba loại bệnh. Loại một, được ăn thức ăn tùy theo bệnh, hay không được ăn thức ăn tùy theo bệnh, vẫn chết. Loại hai, được ăn thức ăn tùy theo bệnh, hay không được ăn thức ăn tùy theo bệnh, vẫn sống. Loại ba, được ăn thức ăn tùy theo bệnh thì sống, không được ăn thức ăn tùy theo bệnh thì chết. Xin Đức Phật cho phép các tỳ kheo được ăn thức ăn tùy theo bệnh. Con cũng xin nguyện trọn đời cung cấp thức ăn tùy theo bệnh cho các tỳ kheo ở tại thành Xá Vệ. Lại thưa, người nuôi bệnh nếu đi khất thực thì không chu toàn việc chức năng của mình. Xin Phật cho phép các tỳ kheo được nhận thức ăn để có thời gian nuôi bệnh. Con cũng nguyện trọn đời cung cấp thức ăn cho các vị nuôi người bệnh trong thành Xá Vệ. Lại thưa, tỳ kheo khách đi đường mỏi mệt, mới đến không biết chỗ nào khất thực. Xin cho phép các tỳ kheo khách nhận thức ăn trong lúc nghỉ mệt và để biết chỗ khất thực. Con cũng xin nguyện trọn đời cung cấp thức ăn cho quý tỳ kheo khách trong thành Xá Vệ. Lại thưa, nếu có tỳ kheo nào đi xa vào thôn khất thực, đến khi quay trở lại đường thì không kịp bạn đồng hành, hoặc gặp phải bọn giặc tháng 8, hoặc đi lối tắt lạc đường. Xin Đức Phật cho phép các tỳ kheo đi xa nhận thức ăn đi xa của con. Con cũng nguyện trọn đời cúng dường lương thực đi đường xa cho các tỳ kheo trong thành Xá Vệ. Lại thưa, con nghe Đức Thế Tôn cho phép các tỳ kheo ở nước A Na Tần Đầu ăn cháo. Xin Ngài cho phép các tỳ kheo được nhận cháo của con. Con cũng nguyện trọn đời cúng dường cháo cho các tỳ kheo trong thành Xá Vệ. Lại bạch Đức Phật rằng, nguyện Đức Thế Tôn trọn đời nhận y phục, ẩm thực, thuốc thang của con. Đức Phật hỏi Tỳ Xá Khư, ngươi thấy ý nghĩa lợi ích thế nào mà phát chính lời nguyện này? Tỳ Xá Khư thưa, trong nước này sẽ có các tỳ kheo ở các nơi đến thăm hỏi Đức Thế Tôn, hoặc có tỳ kheo tên ở địa phương kia đã qua đời, đắc quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Con sẽ hỏi về họ. Tỳ kheo kia đã từng đến đây chưa? Nếu vị ấy đã từng đến đây, con nghĩ như vậy. Tỳ kheo kia chắc đã từng nhận nơi con ít nhất là một món cúng dường, nhờ đó mà hoan hỷ tăng thêm căn lành. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói với Tỳ Xá Khư rằng, chỉ cho phép ngươi thực hiện 8 nguyện, còn 1 nguyện không thể được. Khi ấy, Tỳ Xá Khư lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi trước Đức Phật, Phật vì bà nói bài kệ tùy hỷ. Hoan hỷ cúng ẩm thực, Phật và thánh đệ tử, làm phước phá sang tham, thọ báo thường an lạc, sanh thiên được sống lâu, lại đây lìa bụi nhiễm, quả lớn hành pháp này, vui mãi nơi tịnh thiên. Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại vì Tỳ Xá Khư nói các pháp vi diệu, dạy bảo lợi ích, khiến hoan hỷ, rồi trở về lại Kỳ Hoàng, tập hợp các tỳ kheo, khen ngợi thiểu dục tri túc, khen giới, khen người trì giới, rồi bảo các tỳ kheo. Từ nay cho phép các tỳ kheo nhận y tắm mưa, các tỳ kheo ni nhận y tắm, nhận thuốc tùy theo bệnh, nhận thức ăn tùy theo bệnh, người nuôi bệnh được nhận thức ăn, tỳ kheo khách được nhận thức ăn, tỳ kheo đi xa được nhận thức ăn đi đường, và tỳ kheo được ăn cháo. Khi ấy các tỳ kheo nghĩ như vậy, Đức Phật cho phép ta chứa y tắm mưa nên thường xin để chứa cất, không thọ trì, mà không cho người, không tịnh thí, gánh cả gánh nặng y đi. Các tỳ kheo thấy hỏi, thầy không nghe Đức Phật cấm chứa y dư hay sao? Trả lời, tuy Phật có cấm, nhưng lại cho phép chứa y tắm mưa. Các tỳ kheo lại hỏi, các thầy thường chứa y tắm mưa mà không thọ trì, không cho người, không tịnh thí, phải không? Trả lời, đúng vậy. Các tỳ kheo trưởng lão bằng mọi cách quở trách, rồi đem sự việc bạch lên Đức Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo, Các ông có thật vậy không?
Thật vậy, bạch Đức Thế Tôn.
Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo.
Vì 10 điều lợi, nên nay ta vì các tỳ kheo kết giới. Từ nay giới này nên nói như vậy.
B. Giới tướng.
Tỳ kheo nào, mùa xuân còn một tháng, nên tiệm y tắm mưa, còn nửa tháng nên dùng. Nếu chưa đến một tháng mà tìm, trước nửa tháng mà dùng, ni tác kỳ, ba vật đề.
C. Thích từ.
Y tắm mưa, chỉ sử dụng khi tắm mưa và mùa hạ tắm cũng dùng. Nếu còn một tháng nữa đến mùa xuân mà trước đó có người hứa cúng y tắm mưa thì tỳ kheo quen biết nên đến nói, nay chính là lúc may nhuộm y tắm mưa. Nếu nhận được thì tốt, bằng không được thì nên nói lại. Các nơi đều đã may nhuộm y tắm mưa. Nếu nhận được thì tốt, bằng không được thì nên nói lại. Trước đây, người hứa cho tỳ kheo đó y tắm mưa, nay chính là lúc. Nếu nhận được thì tốt, bằng không được thì tỳ kheo kia nên đến chỗ khác xin để chứa dùng, cho đến nửa tháng 8, tức là dùng 135 ngày. Nếu quá thời hạn ấy mà không sắm y khác, không thọ trì, không cho người khác, không tịnh thí, đột kiết la, sa di phạm đột kiết la.
18 La Mã, y cấp thí.
A. Duyên khởi.
Đức Phật ở tại thành Xá Vệ, khi ấy nhóm sáu tỳ kheo đến thôn nhà Bu. Khách Bu nói,
trưởng lão an cư ở nơi đây, chúng tôi đi về sẽ cúng phẩm vật an cư. Nhóm sáu tỳ kheo nói,
muốn cho chúng tôi ở lại thì phải cúng cho chúng tôi. Trong khi an cư, chúng tôi may y, an cư xong, mặc đến thăm hỏi Đức Phật.
Khách buôn cùng nhau bàn, chúng ta nên cúng trước phẩm vật an cư để các tỳ kheo ở lại, ngõ hầu kẻ lớn người nhỏ trong gia đình được nghe lời pháp, thọ tám phần giới, tịnh, thân, khẩu, ý.
Họ liền gom góp phẩm vật cúng dường, sau đó mới đi. Lúc ấy, nhóm sáu tỳ kheo nhận được phẩm vật cúng dường an cư, và sau khi khách buôn đi rồi, họ cũng đi nơi khác.
Sau khi các khách buôn thu được lời trở về, nói với người trong nhà rằng,
trước đây, tuy ta đã cúng phẩm vật an cư cho các tỳ kheo rồi, nay ta được lời, an ổn trở về, phải cúng dường thêm. Các người cứ an tâm nghe pháp.
Người nhà trả lời,
các tỳ kheo sau đó họ cũng đi.
Các khách buôn lại mời các tỳ kheo ở gần đó. Các tỳ kheo trả lời,
các người có thể cúng dường cho các vị đã thỉnh trước, chúng tôi không được nhận sự cúng dường của các người.
Khi ấy, các khách buôn liền nổi giận, nói, bổn ý của chúng tôi là cúng dường tỳ kheo an cư ở đây, quý ngài nhận phẩm vật rồi đi, cùng với kẻ trộm nào có khác.
Các tỳ kheo trưởng lão nghe được, bằng mọi cách quở trách, rồi đem sự việc bạch lên Phật.
Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm sáu tỳ kheo,
các ngươi có thật vậy không?
Thưa, thật vậy, bạch Thế Tôn.
Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo,
từ nay không được phép ở trong an cư nhận phẩm vật cúng dường an cư, ai phạm, đột kiết la.
Bấy giờ, nơi biên giới có giặc, vua Ba Tư Nặc sai Ất Sư Đạt Đa và Phú Lan Na đến dẹp giặc. Hai vị bàn với nhau,
nay chúng ta đi hành quân, có thể bị bỏ mạng, nên cùng đem phẩm vật cúng dường cho tỳ kheo.
Họ liền mang phẩm vật đến chỗ tỳ kheo thưa,
nay chúng tôi đi đánh giặc, sợ không trở về được, xin cúng dường phẩm vật này, mong quý ngài nhận cho.
Các tỳ kheo nghĩ như vậy,
Đức Thế Tôn không cho phép chúng ta trong khi an cư nhận phẩm vật, cúng dường an cư, không biết thế nào. Do vậy bạch lên Phật.
Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi tôn giả A Nan,
còn mấy ngày nữa đến tự tứ?
Thưa, còn 10 ngày, bạch Thế Tôn.
Đức Phật bằng mọi cách khen hạnh thiểu dục tri túc, khen giới, khen người trì giới, rồi bảo các tỳ kheo, từ nay cho phép các tỳ kheo, tiền hay hậu an cư, còn 10 ngày nữa đến ngày tự tứ, được nhận y cấp thí. Được Đức Phật đã cho phép nhận y cấp thí, nhân đó các tỳ kheo thường cất chứa mà không thọ trì, không cho người, không tịnh thí, gánh cả gánh nặng du hành khắp nơi. Các tỳ kheo trưởng lão thấy, hỏi, Thầy không nghe Đức Phật cấm chứa y dư hay sao? Thưa, tuy Phật có cấm mà lại cho nhận y cấp thí. Các tỳ kheo lại hỏi, Các thầy thường chứa y cấp thí mà không thọ trì, không cho người, không tịnh thí phải không? Trả lời, đúng vậy. Các tỳ kheo trưởng lão bằng mọi cách quở trách, rồi đem sự việc bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo, Các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi bảo các tỳ kheo, Từ nay không cho phép thường chứa y cấp thí mà không thọ trì, không cho người, không tịnh thí, cho phép chứa đến thời của y. Đã được cho phép đến thời của y, các tỳ kheo còn chứa quá thời của y. Các tỳ kheo trưởng lão do vậy bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo, Các ông có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo, Vì 10 điều lợi, nên nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào, tiền hay hậu an cư, còn 10 ngày nữa mới đến ngày tự tứ, được y cấp thí, nếu cần thì nhận chứa cất cho đến thời của y, nếu quá, ni tác kỳ ba vật đề. C. Thích từ. Y cấp thí, hoặc hành quân, hoặc đàn bà gần sanh, những trường hợp cúng cấp thời như vậy, nếu qua thời gian này thì không cúng được nữa. Thời của y, thọ y Kathina, xả y Kathina rồi, gọi là phi thời y. Tỳ kheo ni cũng như vậy, thức Swamana, Sayi, Sayini, Đột Kiết La. 19 La Mã. Đổi bát mới. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ, bấy giờ Bạc Năng Đà đến một nhà buôn vào lúc phi thời xin bát, nói: "Nay tôi cần bình bát, có thể cho tôi." Nhà buôn nói: "Đại đức đợi một thời gian ngắn, nay các nhà buôn có phiên họp, nếu ai đến không đúng giờ thì bị phạt 500 tiền." Bạc Năng Đà nói, Tôi nghe ông thường hay cung cấp y Phật thực cho việc hành đạo. Tại sao nay vì việc thế tục mà bỏ việc làm công đức trước đây? Khách buôn nghe như vậy, liền nghĩ như vậy. Dù khiến bị phạt, ta cũng nên làm việc này trước. Liền vì Bạc Năng Đà đi mua bát cúng rồi mới đến, nên đến không kịp giờ. Mọi người thấy vậy đều nói đáng bị phạt. Khách buôn nói, Tôi không phải vì việc riêng mà vi phạm quy chế của quý vị. Có một sa môn đến tôi xin bình bát, không thể bỏ đi được, cho nên đến trễ vậy. Người không tin ưa Phật Pháp đều nói, Vì một sa môn mà ông vi phạm quy chế chung nhiều người, cần phải phạt nặng. Họ bèn phạt. Khách buôn đã bị phạt rồi nên nổi giận nói, Sa môn Thích Tử không biết thời nghi, bảo chờ không bằng lòng, khiến tôi bị phạt. Mọi người đều chê trách. Bọn sa môn này thường nói biết thời, thiểu dục tri túc, mà nay phi thời đến người cưỡng bức xin, không có hạnh sa môn, phá pháp sa môn. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem sự việc bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi Bạc Năng Đà. Ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bằng mọi cách quở trách, rồi hỏi các tỳ kheo. Ý các ông thế nào? Bát không bị trám là bát phải không? Thưa, dạ vâng. Lại hỏi, Bác trám một đường cho đến năm đường là bác phải không?
Thưa, dạ vâng.
Đức Phật bảo các tỳ kheo, không dám, trám một chỗ cho đến bốn chỗ là bác, trám năm chỗ không phải là bác. Vì mười điều lợi, nên ta vì các tỳ kheo kết giới. Từ nay, giới này nên nói như vậy.
B. Giới tướng.
Tỳ kheo nào, bác chưa đủ năm chỗ trám, lại xin bác mới. Vì muốn đẹp, ni tắc kỳ, ba vật đề. Bác ấy nên xả giữa tăng, tăng nên lấy cái bát chót. Bác không vị nào lấy, đưa cho và nói, thầy nên thọ trì cái bát này cho đến vỡ. Pháp xả bát là như vậy.
C. Thích từ.
Bát có ba loại, bát sắt, bát tô ma, bát sành. Lại có ba cỡ, lớn, nhỏ và vừa. Lớn là đựng được ba bát cơm của người khác, trừ canh và rau. Nhỏ là đựng được một bát cơm của người khác, trừ canh và rau. Vừa là khoảng giữa của cỡ lớn và cỡ nhỏ. Vì muốn đẹp, cầu bền chắc và tốt hơn, nếu đã có bát không chỗ trám, cho đến trám bốn chỗ, lại xin bát không trám, đến trám bốn chỗ, nhận được đều ni tắc kỳ ba vật đề. Nếu đã có bát không chỗ trám, cho đến bát trám bốn chỗ, lại xin bát trám năm chỗ, nhận được đều đột kiết la. Nên xả giữa tăng. Bát mới nhận được nên xả cho chúng tăng, không được xả cho một, hai, ba người. Cách xả nên đến giữa tăng, thưa. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tôi tỳ kheo tên là, có bát chưa đủ năm chỗ trám, lại xin bát mới, phạm xả đọa, nay xả cho tăng. Đây là lời tác bạch. Tăng nên bạch nhị yết ma sai tỳ kheo biết pháp, ở giữa tăng làm việc này, một tỳ kheo sướng. Đại Đức Tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này tên là, có bát chưa đủ năm chỗ trám, lại xin bát mới, nay xả cho tăng. Nay tăng sai tỳ kheo này tên là, làm người hành bát. Nếu thời gian thích hợp đối với tăng, tăng chấp thuận. Đây là lời tác bạch. Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Tỳ kheo này tên là, có bát chưa đủ năm chỗ trám, lại xin bát mới, nay xả cho tăng. Nay tăng sai tỳ kheo tên là, làm người hành bát. Các trưởng lão nào đồng ý thì im lặng, không đồng ý xin nói. Tăng đã sai tỳ kheo tên là làm người hành bát rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghi nhận như vậy. Tỳ kheo này nên công bố, khiến cho các tỳ kheo đều mang bát của mình đến. Sau đó, đem bát đã xả đến trước thượng tọa, hỏi. Ngài cần bát này không? Nếu nói cần, thì nên lấy cái bát của thượng tọa xem. Nếu không có bát, hay bát quá lớn, hoặc quá nhỏ, hoặc lún lỗ, hoặc bị méo mó thì không nên đổi. Nếu không có năm trường hợp trên, thì nên trao đổi. Trao đổi rồi, lấy cái bát của thượng tọa đem đến vị thượng tọa thứ hai, cho đến trước vị mới thọ giới cụ túc cũng làm như vậy. Tăng nên lấy cái bát chót, tức cái bát không ai lấy, trao cho vị tỳ kheo xả bát. Nếu khi hành bát, trao đổi bát, mà không có vị nào lấy, thì cho phép hoàn cái bát đó lại cho đương sự. Tăng nên có lời dạy, đây là bát của thầy, thầy nên quý mến, giữ gìn, đừng để dưới đất, đừng đựng những đồ thối rữa, đừng đựng thức ăn cách đêm, đừng đựng nước nóng, đừng đựng hương, đừng đựng thuốc, nên yêu giữ như vậy. Nếu bát bị bể, thì cho phép thầy xin lại. Tỳ kheo ni cũng như vậy, thức xoa mana, sa di, sa di ni, phạm đột kiết la.